Giữa năm 2000, ngày đầu tháng, chư Phật phụ thứ nhất chuyển sang xưng tôi mà không giải thích lý do. Tất cả những chuyện chết chóc xảy ra ở làng tôi đều không biết một tí ti gì, mặc dù được khá nhiều tờ báo đưa tin. Ban ngày phục vụ bà chủ, ban đêm ngủ hồi sức, thành ra báo chí sách vở đối với tôi chả khác gì giấy lộn. Cái việc làng tôi lên báo cũng phải khi về làng tôi cũng mới biết. Mọi người kể với tôi bằng cái niềm hãnh diện không giấu giếm. Nhờ có những cái chết ấy mà lần đầu tiên cái làng Thổ Ô trở nên nổi tiếng. Những cuộc tham quan kéo theo cả đoàn là chuyện thường ngày. Đoàn này chưa đi lại đã có đoàn khác, các dịch vụ đi kèm xuất hiện nhanh chóng, thậm chí đã có khá nhiều gái làm tiền nhấp nhõm bỏ phố xá dự định đến làm ăn tại làng tôi. Từng ngõ xóm từng có nhà thay đổi ngày ngày, sướng nhất là cánh cán bộ, sáng trưa chiều tối, mồm miệng nồng nặc hơi men, rồi lu bu ký cá phong bì nhờ giả phỉnh nịnh, mặt mũi ai nấy đều như quan lớn đại nhân. Tuần trai nào cũng đẫm nước mắt, mặt mũi ông nào ông nấy rạng rỡ, tin tưởng vào chủ trương đường lối chính sách, vào tương lai tươi sáng. Đúng là trong hòa có phúc. Một người chết cả họ được xơi cổ. Xét theo cái mức độ tăng trưởng và so sánh với cái giá cả hiện thời cho một mạng người dân quê thì làng tôi quá hời. Tôi cũng được nghe kể về kết luận của các đoàn nhà khoa học về nguyên nhân những cái chết. Giờ đây mọi người thành ra sốt ruột chờ đợi xem có ai chết thêm không và nhà nước sẽ ưu ái gì cho cái làng Thổ Ô. Cách nào người ta cũng thì thầm bàn tán. Toàn nhắc đến tỷ nọ, tỷ kia, lập bia dựng tượng, khu lưu niệm âm ỉ cả lên. Những người có thân nhân chết còn sốt ruột hơn. Có thế đấy, chính là dịp để họ đổi đời. Tao vẫn chờ cái thằng đào mỏ trở về, và quả nhiên nó đã trở về. Ông nội nó trước đây từng là bạn của tao, cũng có chân trong một cái toán cướp chợ. Về sau cả tao và ông nội nó đều bị đánh cho nhừ tử. Nếu không gặp những người đi giải truyền đơn năm ấy, có lẽ chúng tao đã trở thành hai kẻ chết đường. Chuyện này chưa bao giờ tao nói với ai biết. Lý lịch phải bí mật chứ, lý lịch lý liệt. Kể cả chuyện tao và ông nội thằng đầu mỏ từng chọc tiết bố con lão địa chủ giống, theo lệnh của những người chỉ hiện ra trong bóng tối, tao cũng giấu biến. Họ bảo chúng tao cách chọc dao vào cổ, phải vào đúng chỗ hiểm nhất, để cho không chệt đi đâu được. Tao thường dùng tay sờ rồi chí cái mũi dao vào đó. Cảm giác như đang tìm tia khi cắt tiết chó. Thật chắc chắn tao mới nhấn thật dứt khoát một cái rồi xoáy mạnh một vòng. Phải nhớ động tác xoáy, chớ có được có quên. Hồi đầu được giao nhiệm vụ, tao hỏi xoáy thế để làm gì thì họ cười bảo tao sao mà dốt nát thế hả đồng chí nông dân ưu tú. Đây là nghi lễ đẹp đẽ nhất dành cho kẻ thù. Vậy thì cháu phải xoáy hai vòng. Tao bảo với thầy tao thế. Tao xoáy hai vòng nhanh như xoáy một vòng. Trò hơn thầy là có phúc chứ sao. Những lần đầu tao làm không được gọn, những lần sau mọi thứ miễn chê. Ông nội thằng đầu mỏ còn có lúc ghê tai chứ tao thì không. Tao luôn chờ được sai bảo. Tao chỉ mong trời mau tối để ra tay, cứ là đổ giật xuống như chuối gặp dao sắc. Rồi tao nghiện đêm tối. Chỉ ở trong đêm tối tao mới thấy mình được nể sợ. Trước khi chết, thằng nào cũng gian lại xin xỏ tao. Nhưng xin xỏ là một chuyện, còn việc hắn ta phải chết lại là chuyện khác. Đó là nguyên tắc nguyên tiết. Chẳng bao giờ tao chùng tay. Thời cơ ngàn năm có một, dở hơi mà bỏ lỡ. Cũng phải vô cớ mà hồi cải cách ruộng đất tao được các ông đội để mắt đến đâu. Cái gì cũng phải có quá trình tao mới cho những cái thằng muốn làm chúa tể bóng tối như tao biết. Tao sắp có thêm một thằng bổ sung vào cái đội ngũ rồi. Đội ngũ đội nghiết đàng hoàng, chứ không phải quân cướp đường cướp chợ đâu nhé. Nó sẽ không thể thoát được tay tao. Tao đố mày đấy, tao là bạn của ông nội mày đấy. Mày đang muốn làm kẻ có quyền sai bảo. Mày đang mong được cả làng quỳ mọp dưới chân. Nhưng ba cái đồng tiền trách do đánh đĩ đực của mày thì đừng có mơ hảo nha. Mờ miết phải có kẹo. Hãy quỳ mọp dưới chân tao trước đi đã, rồi hẳn mong cả thiên hạ cúi rạp trước mặt mày. Trong giấc mơ hôm đầu tiên trở về làng, chả hiểu sao tôi lại gặp lão ta. Tôi không biết mặt lão, lão chết một xương tôi mới ra đời, nhưng tôi có một mối liên quan đến lão thông qua những câu chuyện kể. Thời tôi còn bé, hình ảnh lão thường được gắn với những giai thoại cười ra nước mắt, sau đó nghe dân làng phì phèo đồn thầm vào tai nhau, mộ lão bị nứt toát ra và người ta phát hiện ra đó là ngôi mộ rỗng không. Mặc dù khi chôn cất lão, rất nhiều người nhìn thấy xác lão bọc trong cái chăn bộ đội rách, quấn thêm chiếc chiếu đã tướm cả bốn phía ra bên ngoài. Trùng hợp kỳ lạ với sự kiện trên là tin đồn có người trông thấy một con chuột to như con chó, tai lúc nào cũng kè kè, cắp cái cuốn sách bìa da đã sờn. Bất cứ đứa trẻ nào của làng cũng thuộc chuyện khiếp đảm ấy. Một trong những đứa như vậy sẽ trở thành nhà văn của làng, cặm cụi ghi chép những chuyện từng xảy ra như chuyện đó còn xa. Chỉ biết rằng hồi bé chúng tôi đều nghe kể lại và sau đó đi kể cho người khác câu chuyện đó với một nội dung giống nhau đến từng chi tiết. Nhưng từ lâu lắm rồi tôi đã không còn nhớ những chuyện như vậy. Bản thân lịch sử làng tôi ít ra là cho đến khi tôi sinh ra cũng luôn được kể lại mà không tuân theo thứ tự thời gian. Mỗi người kể đều lồng mục đích riêng của họ vào, thay công vào chỗ đáng lẽ là tội, rồi tranh thủ tô vẽ mình và thiên bệ người khác, tung hỏa mù bằng đủ các kiểu khiến cho đôi khi chúng tôi như lạc vào mê cung, chẳng biết đường nào mà lần. Chẳng hạn như cuộc đời của ông nội tôi, theo chính sử của làng thì cụ là bậc công thần. Cụ từng được vua ban cho bút và chén ngọc vì có tài chữ nghĩa. Tất nhiên, những thứ đương nhiên là bảo vật ấy thì chả ai nhìn thấy. Vì thế, đã có lúc ai đó bảo tôi rằng cụ thật sự chỉ là kẻ du thủ du thực gặp thời. Thậm chí kẻ ác khẩu còn nói trắng khoét ra ông nội tôi là một tên sát nhân. Đôi khi tôi tặc lưỡi thay mặt. Dù cụ có là công thần hay một gã vô lại thì con cháu cụ cũng có danh giá gì hơn đâu. Bé thì ăn do ăn trấu, tắm nước ao tù, dung lại ghẻ lở đầy mình. Còn khi lớn lên phải đi làm cụ vạn, làm đĩ đực, làm con sen thằng hầu cho thiên hạ. Giá mà cụ đừng có mặt trên đời có khi lại hay, ít ra đỡ phải nghe những lời nguyền sủa. Dường như lão đọc được những ý nghĩ của tôi về quá khứ. Đầu tiên, lão xác nhận những lời đồn đoán đều chính xác, trong khi phần lớn những gì ghi bằng giấy mực chỉ là sự bịa tạc, có chủ ý. Tôi phải hiểu rằng ông nội tôi là một kẻ giết người. Mày có thể không tin, lão bảo tôi, nhưng đó là sự thật. Tao chính là cái quá khứ ấy của mày, lão bảo thêm. Và tao đến để ban cho mày cái quyền năng của bóng tối. Tao cần sự liên kết của những thằng lưu manh như mày. Kẻ mới đây ký khế ước với tao đang muốn chối bỏ. Chính mày sẽ giúp tao giữ chân nó, bởi không ai đã vào thế giới của tao mà lại có thể dễ dàng muốn ra một cách nguyên vẹn. Tao sẽ khiến cho mày đầy cảm hứng khi hành hạ nó. Bắt nó lại. Phải nói cho ra cái lời nguyền rủa để xác nhận quyền năng của tao, đời đời đi theo tao. Không còn bóng tối thì tao sẽ tiêu đời luôn. Hãy đi theo tao, rồi thì tao sẽ cho mày mọi thứ mày cần. Nhưng tôi còn có việc. Tôi bảo với lão thế, việc gì cũng không bằng cái việc tao sắp giao cho mày. Người đàn ông phải biết giữ lời hứa, nhất là lại là lời hứa với một phụ nữ. Tôi tiếp tục bảo lão, ngày mai mày sẽ tự thấy đó là sự ngu dốt nhất của một thằng đàn ông, Còn bây giờ thì hãy mở to mắt ra mà xem tao làm gì. Lão già nói vậy và đỉnh đạt bước lên, hai tay vỗ vào nhau, giọng đầy quyền lực.
Nào, nói trống lên anh em ơi, diễn tiếp, không thì đời buồn chết đi được. Hậu cảnh, nhắc nhở, phụ trách phong màn, ánh sáng, ai vào chỗ nấy, chậm có được sơ xuất. Bài thứ nhất, thêm được một thằng, thế là thêm được một thằng, đội ngũ ta dạy thêm, nào xông lên, cản lướt, dàn thế trận, đập phá, cắn nát, đục ngang, khoét dọc, bồi bẩn, phá tan tành, miệng cứ hát gian bài ca, thế giới này là của bọn mình. Bè thứ hai, vô tà cùng nhau hoài, cùng nhau, cắn nát quá khứ, chích chốt vô hoài, cắn nát hiện tại, chích chích thầy vô, cắn nát tương lai, chích chích vô hoài, chích chích thầy vô, hoài vô, hoài vô, hoài vô. Bè thứ ba, tao mày nó hú hà, mày nó tao hú hà, nó tao mày hú hà, lật ngược lật xuôi điều chuẩn, chà 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 chà, thế gọi là liên kết, thế gọi là liên kết, duỗi ra thì phẳng, duỗi ra thì thẳng, khép lại thì tròn, khép lại thì tròn, kính mít kính mít, cứ là đen đặc, cứ là đen đặc, cứ là dằn dặc, cứ là dằn dặc, cứ là sàn sạc, cứ là sàn sạc, đứa nào bỏ cuộc chơi gián cuối cùng. Bè thứ tư, tớ có cần phải xưng danh nữa không nhỉ, hì hì, trăng sáng thế kia mà ra bờ đê, hì hì, quần chân què, hừ hừ, một bịch ha ha, hỡi trai thanh gái lịch, ha ha, ăn phở mậu dịch, ha ha, ỉa hố xí khai ngăn, hì hì, khỏi nghĩ ngợi lăng tăng, hay dạ, rất tuyệt. Ủa, không cần chui đích, một lẹo tới thiên đường. Bè thứ năm, đời thằng mục, sập sèn, ăn cơm cục, sập sèn, uống nước đục, sập sèn, không đi thủ trưởng dục, sập sèn, đi thì nhục, sập sèn, nào anh em ta cùng nhau xông pha. Những kẻ đang quắt miệng hát theo đều là những con chuột đủ cỡ, từ móc đầu đến đỏ hon hỏn, cứ nhung nhúc, những bước chân lủng củng nhún nhảy, những thân hình mềm nhũn uốn éo, những cặp mắt ti hí chớp chớp liên hồi, những cánh tay xương sẩu phun lên tạo thành từng lớp sóng, thỉnh thoảng lại có một gã chuột nào đó lại tách nhóm bước lên phía trước, tay gập vào bụng, cúi xuống chào rất kiểu cách. Sau đó gã đứng thẳng người, bụng trắng hiểu, chân bắt chéo sang bên, đuôi cong lên, mặc dù gã đã mặc chiếc áo dài quá đít. Bắt nhịp chuyển sang một bài hát khác, thế là tất cả lại đồng loạt dướng cổ lấy hơi, bè cao đi trước, bè trầm theo sau, cả một đoàn dày dằn dặc, dài vô tận luôn được nối thêm vào, sòng sáng bước. Tiếng chân dập xuống nền gạch rầm rập, cả một rừng chân xinh xích, có cảm giác nhiều vô kể, mà nếu dàn hàng dọc thì dài vô tận, trùng trùng điệp điệp, bạc ngàn, đen đặc, mỗi khi ngần ấy cái miệng nhọn khoắt cùng chĩa lên trời, cổ nổi gân xanh, gân đỏ, thì lão già lại lật một trang sách, hai tay vung vẩy như nhạc trưởng trong đại dàn nhạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão là vua chuột, kẻ thủ lĩnh, lão là chuột thành tinh. Tôi nhìn ra thì thấy khung cảnh như đang trong khu miếu hoang, mà khi lớn lên tôi đã thấy nó tàn tạ, siêu móc với vô vàn những chuyện thiêu dệt. Bỗng tối đen đặc trải ra mênh mông. Buổi chiều tối, tôi nghe mọi người đi chợ qua khu miếu hoang kể với nhau làng vừa có người bỏ đi biệt tích cả năm trời, nay lại lù lù trở về. Khi đi chỉ là một thằng khố rách, còn khi về thì tiền hàng bao tải, chỉ còn đào được mỏ vàng thì mới nhanh thế đó. Chuyện về anh ta còn nhiều, ban đầu chủ yếu do mọi người đặt thành giả thuyết, về sau tất cả cùng tin chắc họ nghe từ ai đó kể lại. Ai đó lại tin rằng chính mắt họ nhìn thấy,
Khi còn là đứa trẻ lang thang kiếm ăn ngoài phố, tôi không lạ gì với những câu chuyện tương tự. Buổi sáng, tôi trở dậy sau một đêm mộng mị đinh tinh. Tôi vừa lò đầu ra khỏi cửa thì thấy một anh thanh niên cao to, béo tốt và hình như có tiền. Trong mặt anh ta tỉnh bơ, thế kia là đủ biết. Anh ta khoanh tay đứng nhìn tôi hồi lâu rồi dẫy tôi lại gần. Kháng ở trong miếu hoang nè.
Vâng ạ,
tôi đáp khẽ. Kháng có thấy rất nhiều chuột không?
Có.
Hả? Anh ta giật giọng đầy hoảng hốt. Chính mắt Kháng trông thấy chứ?
Ngày nào chúng cũng chạy ra chạy vào, đàn đàn lũ lũ.
Có cả con mốc đầu, cả con còn đỏ hon hỏn. Kháng có thấy đúng vậy không?
Có cả con nhơ nhởn nữa.
Hình như anh ta suýt bật ra câu hỏi gì đó như kìm được. Mặt cau có như người lên cơn đau bất ngờ. Mẹ kiếp!
Thế Kháng là ai?
Tôi cúi đầu không đáp.
Kháng có nghe tới hỏi không?
Em lang thang kiếm ăn, nếu anh có việc gì thì cứ gọi.
Ừ. Mẹ khỉ! Đúng là tớ đang cần một thằng như Kháng. Tớ chuẩn bị xây nhà và cần một cái thằng như Kháng để sai phạt. Kháng có tin không? Tớ mới chỉ nảy ra cái ý định này khi ngủ dậy. Tớ muốn làm vua cái làng này. Mọi người sẽ phải đến cầu cạnh tao, quỳ mọp dưới chân tao mà xin xỏ. Cả mày nữa. Mày sẽ là thằng hầu của tao từ nay trở đi. Ha ha. Bính này sẽ cho thiên hạ biết tay. Tao phải đi theo con đường của ông nội tao. Mày biết cụ Khốt là ai không?
Làm sao mày biết được? Chính tao cũng chỉ mới biết cụ là một bậc hiển hách, có khả năng giết người như giết ngoét.
Em ở trong ngôi miếu này, cần lúc nào thì anh cứ gọi.
Cả bây giờ, Kháng đi theo tớ. À, mày đi theo tao. Mẹ kiếp, tao suýt thì thành thằng dở hơi. Giờ giữ lời hứa, với một con đĩ thì còn gì ngu hơn cơ chứ?
Anh ta cười hô hố, cầm và hàm bạch ra, trong khi ánh mắt lên như tia rất đáng sợ.
Mày biết tao là ai không?
Anh ta hỏi tôi.
Mày làm sao mà biết được? Chính tao cũng chỉ vừa mới biết tao là ai. Nhưng đi theo tao thì rồi mày sẽ biết.
Thế là tôi theo anh thanh niên vào làng.
Nhân vật phụ thứ hai, nhà thiết kế.
Đôi khi người ta hiểu rất nhầm về những kẻ như tôi. Người đánh giá quá cao, kẻ lại hơi coi thường. Cả hai cách suy nghĩ ấy đều rất bất lợi cho mục đích nghề nghiệp của tôi. Theo tiêu chuẩn bằng cấp thì tôi là một kiến trúc sư. Theo cách phân loại tầng lớp trong xã hội thì tôi thuộc về hạng trung lưu. Tôi là người sản sinh ra ý tưởng. Về lý thuyết, tôi sống cho lý tưởng nhưng mục đích cuối cùng của tôi là tiền. Tôi đã phải trả giá cho suốt những năm tuổi trẻ đầy mơ mộng khi không chịu công nhận sức mạnh vạn năng của tiền. Tiền với tôi khi đó đồng nghĩa với giặc. Chúng tôi cùng gào lên chửi rủa tiền, mặc dù chỉ duy nhất nó là giúp chúng tôi thoát khỏi cơn đói kinh niên đến mức không ít đứa đi cướp giật và sống mục nát trong tù. Tuy học kiến trúc nhưng chúng tôi có sẵn tất cả những mẫu nhà để không cần phải thêm một nét nào nữa. Đó là những khu chung cư tập thể giống như đúc, ý tưởng xuyên suốt, dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng truyền thống. Theo đó thì mỗi căn nhà đều y hệt nhau. Các phòng hạn chế tối đa có tường ngăn để tránh nảy sinh tư hữu từ trong tế bào của xã hội. Mọi thứ bắt buộc phải dùng chung để rèn luyện thói quen sống tập thể. Nó đồng thời cũng chống lại thói ích kỷ, chẳng hạn kẻ vào nhà vệ sinh trước không thể không nghĩ có người đang bồn chồn chờ ở bên ngoài. Vậy thì phải nhanh lên, mỗi người vì mọi người. Mọi người vì mỗi người kia mà. Vào những năm đói kém, chỉ cần một thay đổi nhỏ là có thể dùng khu vệ sinh làm thêm cái chức năng chuồng nuôi lợn, và điều đó không thể nằm ngoài cái tính toán của các nhà thiết kế. Phân nào chả thối, dù là phân lợn hay phân người. Tôi không nhớ mình chịu trách nhiệm đọc bao nhiêu bản thiết kế những căn nhà như vậy để hướng dẫn bên thi công.
Thực ra chỉ cần đọc thuộc một bản là đủ, bởi chúng giống nhau như đúc. Thời gian đầu tôi cảm thấy rất chán chường với công việc đơn điệu ấy. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra việc thiết kế những khu chung cư giống nhau dựa hẳn trên một chủ thuyết mang tầm cỡ triết học hẳn hoi. Đúng là cái gì trên đời cũng có lý do tồn tại của chúng. Nhưng tôi chưa kịp mất công để truy tầm cái lý do ấy thì đã tìm ra cái triết lý cho riêng mình. Việc gì phải lao tâm khổ tứ với đám kiến cỏ ấy, tôi sẽ nhốt đám ấy theo cách của tôi và thích thú quan sát chúng lúc nhúc sống. Ngay lập tức, ý thích thiết kế của ngôi nhà hợp giống nhau cho những kẻ đã giàu sống trong đó thì khó mà thành người tử tế. Trở thành cảm hứng sống của tôi, tôi chỉ có thể giải thích là tôi làm điều đó để trả thù cho tuổi trẻ ê chề của mình. Tao mà không thành người thì chúng mày chỉ có thể thành súc vật. Tôi vẫn nung nấu trong đầu cái ý nghĩ ấy mỗi khi có cơ hội hạ nhục kẻ khác. Thế là thay vì tìm cách làm khác đi, tôi đẩy đến tận cùng sự mô phỏng hang hốc trong thiết kế những khu chung cư. Khi đó tôi cảm thấy rất rõ vị thế của mình là một đấng ban phát. Giờ đây, khá nhiều công trình do tôi chịu trách nhiệm giám sát thiết kế vẫn tồn tại như những chứng tích. Có muốn quên chúng cũng khó khi vẫn còn những người thật sự luyến tiếc thời của chúng, trong đó có tôi, bởi vì ngoài việc quay ô chia đều tạo ra những hình thù kỳ quái một cách đầy khoái trá, tôi chẳng cần phải làm gì khác, trong khi tôi lại vô cùng thèm tiền, y như kẻ bị bỏ đói lâu ngày lúc nào cũng chỉ mong được ăn. Chỉ có một thứ dung hòa được hai thứ đó, ấy là sự lưu manh. Tôi cần phải biết mọi mánh khóe để sao cho không nằm trong số những kẻ bị lãng quên và thật sung sướng khi có thể nói trắng ra mình là một tri thức lưu manh. Cần gì phải giữ kẻ? Không phải ai cũng đạt đến được cái tầm như vậy đâu. Phần nhiều những kẻ lưu manh đều tìm mọi cách giấu đi bản chất thực của mình. Bằng mọi giá, họ phải có một hình thức khác khuấy lên để che chắn. Từ cách đi đứng, ăn mặc, cử chỉ, nói năng đều có tác dụng làm kín thêm cái chiếc vỏ bọc. Những gã lưu manh hạng một đôi khi lại là những kẻ có phong thái đạo mạo của một hiền triết. Khả năng thủ dai của họ cũng rất lợi hại, đôi khi chính tôi cũng không phát hiện ra, không phân biệt được đâu là nhà đạo đức, đâu là một thằng bạn vô lại thời còn lang thang xây cho nhà cao cao mãi. Nhưng dù thế nào thì bây giờ tôi cũng coi bọn đó dưới tôi khá nhiều bậc về nhân cách. Các chú còn lâu mới được ngồi cùng mâm với anh mày. Ta nhổ toẹt vào những cái trò hề của các chú. Đám quan lại thối tha, ta đã ngu quá lâu rồi, giờ là lúc ta tỉnh ra để hiểu rằng đời người ngắn tí tẹo, dính thêm cú lừa nữa là thành run. Một kẻ lưu manh có đẳng cấp không hề là điều dễ dàng. Tôi thừa khả năng viết những thứ nhạt nhẽo, in thành sách rồi thuê viết bài tân bốc và nhận giải thưởng để làm một gã lưu manh hạng rồi, nhưng chưa bao giờ tự tin mình đã có mức gợm cán trong làng lưu manh. Ai đó gắn thái độ trắng trợn cho một kẻ lưu manh và là anh ta còn non kém về kiến thức lắm, đừng có vội trẻ mỏ. Kẻ lưu manh thực sự phải vượt qua tất cả những biểu hiện bề ngoài, nghĩa là đạt đến tầm mức cao nhất của lưu manh thì lại giống như một người lịch lãm uyên áo, và cái chính là có cái bề ngoài của một nhà đạo đức như tôi đã nói. Khi đó anh ta hành xử hoàn toàn tự nhiên, trắng trợn, điệu giả, trơ trẽn, tất tật đều mềm mại, nhi nhiên nhuần nhuyễn như nước vậy. Nước luôn cần cho tất cả mọi người, nhất là khi họ khác. Từ chỗ là nạn nhân, tôi trở thành người có hứng khi biến người khác thành nạn nhân. Tôi chỉ thấy hứng khi làm những việc có thể xóa bỏ hình ảnh của bất kỳ ai đó hoặc biến y thành nạn nhân của chính y. Tại sao tôi lại phải mất nhiều thời gian để nói về nghề nghiệp của mình như vậy? Bởi nó liên quan đến một câu chuyện gắn với nghề nghiệp của tôi mà chính tôi cũng thấy lạ lùng. Một hôm, văn phòng của tôi có hân hạnh được tiếp một ông thượng đế khá kỳ quặc. Anh ta còn trẻ, rõ là một thằng nhà quê, một cục, nhưng từ cách ăn mặc, cặp kính mát gọng bự cho đến lời ăn tiếng nói đều là những đồ góp nhặt của đám trí thức dởm. Anh ta yêu cầu thiết kế cho anh ta một ngôi nhà sao cho thật bề thế trong một không gian xung quanh toàn nhà lụp sụp. Tôi hỏi anh ta có bao nhiêu tiền thì anh ta đáp tiền với anh ta không là vấn đề. Tôi bèn đưa ra cho anh ta một số kiểu nhà có sẵn với các thông số về diện tích, số phòng, số tầng kèm theo những hình phối cảnh rõ ràng. Anh ta xem một lượt ra vẻ đăm chiêu cân nhắc, gật lắc y như một tay sành sỏi, khó tính về kiến trúc. Rồi nói là không kiểu nào vừa ý, tôi bèn đề nghị anh ta nêu ra ý tưởng. Anh ta cầm bút vạch lên tờ giấy những đường thẳng cắt ngang, những vòng tròn, những ô vuông, những lối đi ngoằn ngoèo nhỏ xíu và đẩy về phía tôi. Tại vì nhìn hình anh ta vẽ, tôi dõi thẳng mắt vào mặt anh ta và nhận ra anh ta có cặp mắt lạnh như đông. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì chính anh ta xin lại tờ giấy, ngắm nghía thêm trong miệng lẩm bẩm, hình như có tháp, có vòm, có những hành lang ngầm thông nhau, phòng giao họp tập thể, phòng cho dàn đồng ca, đồng nhung nhúc thế cơ mà. Bỗng dưng tôi chột dạ, hình như anh ta không phải là người. Mẹ kiếp, cái giọng chí chóe của gã sao lại không khiến tôi quan tâm từ đầu cơ chứ. Nhưng tôi không thể để lộ ra cái ý nghĩ ấy vào lúc này. Dường như đã suy nghĩ kỹ càng, anh ta đẩy tờ giấy về phía tôi quả quyết hơn. Đây, anh thiết kế cho tôi theo ý tưởng này. Tôi mỉm cười như đã biết anh ta là một kẻ tâm thần. Được, anh cứ về đi, sẽ có bản thiết kế như anh yêu cầu. Bao giờ tôi có thể lấy? Anh định khi nào thì bắt đầu thi công? Tôi cần thi công càng sớm càng tốt. Vậy thì sau một tháng nữa nhé. Những một tháng sớm hơn được không? À nửa tháng vậy. Đừng chậm hơn đấy, đúng nửa tháng nữa tôi quay lại. Gã thanh niên cúi chào y như một vị chỉ huy dàn nhạc chào khán giả. Khi gã quay đi, tôi cứ nhìn chằm chằm vào lưng gã, hình như mông gã hơi tớp, hai chân cứ luôn muốn dính vào nhau khi bước. Đặc biệt mỗi khi gã vung tay, cứ có cảm giác như đang nói lên vật gì đó để bám. Khỉ gió, tự dưng đi mất thời gian với một thằng dở hơi điên điên khùng khùng. Tôi vo tờ giấy lại định ném vào sọt rác, nhưng chợt tôi vội rủi nó ra, trải lên bàn, xem kỹ những gợi ý của gã về căn nhà mà gã định xây. Chà, sao mà nó giống một khu chung cư tập thể nào đó mà tôi từng thiết kế không biết. Về tổng thể có thể nói là giống hệt. Thế là tôi lục vội tủ lôi ra một tập bản vẽ. May cho tôi vẫn còn lưu giữ hầu như nguyên vẹn những giấy tờ như vậy. Chỉ có điều tôi không ngờ lại vẫn còn có lúc dùng đến chúng. Đây rồi, mày đã điên thì ông cho mày điên luôn. Cho mày xây cả một khu chung cư dành cho chuột. Mày điên nhưng tiền của mày không điên là được. Tao sẽ góp một tay đẩy mày mau xuống hố như tao đã từng làm như thế với hàng trăm thằng. Đúng hẹn nửa tháng sau anh ta quay lại. Đã biết anh ta tâm thần nên tôi tiếp anh ta như tiếp một trí thức danh giá. Tôi đẩy nhẹ bản thiết kế có sẵn về phía anh ta. Anh ta chưa vội xem mà hỏi, đúng như ý tưởng tôi vạch ra cho ông chứ? Tôi mỉm cười đáp, với chúng tôi ý khách hàng còn hơn cả ý Chúa. Chúng tôi chỉ không biết có Chúa không thôi. Chưa bao giờ tôi thiết kế một ngôi nhà như thế này đâu. Ông đã cho tôi tìm lại được cái thời mơ mộng của mình. Tôi nói trôi chảy bằng thứ giọng phải luyện tập vô cùng công phu để nó có hương vị tha thiết. Thực chất, khi đó tôi chỉ muốn cười to lên cho đã cơn khoái trá. Nhưng tôi thừa sức khiến gã người đàn ông tin vào, tôi nói bằng những thứ tình cảm từ trái tim. Cảm ơn sự chiếu cố của ông. Giọng anh ta rõ ra là người lịch sự, không điên một tí nào. Tôi phát hiện thêm anh ta cứ hay khịt mũi như kiểu đánh hơi, hai tay không lúc nào buông sõng hoặc để yên. Chính tôi phải cảm ơn anh chứ. Tôi bảo anh ta, nhờ ý tưởng của anh mà tôi có thêm một bản thiết kế độc đáo. Nhưng tôi hỏi thật, anh xây nhà to như thế này ở một vùng quê để làm gì? Anh ta đáp, nếu tôi biết mình xây để làm gì thì tôi đã không xây. Sự đời vẫn luôn là như vậy mà. Ồ, vâng, rất triết lý. Tôi thành thật chúc mừng anh. Hình như chúng ta đều thế cả. Nếu biết làm để làm gì thì đã không làm.
Anh ta thanh toán tiền sòng phẳng khá hậu hĩnh. Lần này thì tôi tin anh chàng điên thật sự, điên nặng. Nhưng tôi lại rất cần những kẻ như vậy để cảm ơn họ. Tôi chỉ quen không hỏi xem anh ta nhận xét thế nào về tôi.
Lời tác giả chen ngang và bị chen ngang.
Chuyện này cũng nằm trong chuỗi những chuyện nửa hư nửa thật xảy ra ở làng Thổ Ô mà tôi đã kể ở phần đầu cuốn sách. Đó là vào khoảng năm, trong làng có một gã thanh niên tự dưng bắt bệnh hoang tưởng sau khi đi làm thuê từ thành phố trở về. Anh ta nói ra những điều mà mọi người cho là rất hoang đường. Điều không hoang đường duy nhất là anh ta có khá nhiều tiền. Anh ta dự định xây một ngôi nhà đồ sộ có thể cho cả làng ở với các hệ thống phòng ngủ, ăn, hố xí, phòng đẻ, liên hoàn. Thoạt đầu mọi người tưởng anh ta điên, thích nói gì cứ việc nói. Nhưng khi anh ta mang về bản thiết kế của một khu chung cư và thuê người đào móng thì tất cả chuyển sang kinh ngạc và có phần nể sợ. Trước khi khởi công, anh ta thắp hương lên ngôi mộ rỗng của lão cố nông kim chủ tịch xã xưa kia. Ao ước lớn nhất của anh ta là sau khi chết sẽ được dân làng tôn làm thành hoàng, một vị trí vẫn bị bỏ trống sau khi thành hoàng của làng bị phế truất. Công việc đào móng mất đến cả năm trời vì cứ hoàn chỉnh đoạn sau thì đoạn trước đất lại lấp đầy. Tuy nhiên anh ta cho thấy không ai có thể khiến anh ta nản chí. Với việc anh ta còn có một thằng bé mà người ta lôi ra từ miếu hoang, lúc gọi là Kháng, một lối gọi người khác khá lịch sự ở quê tôi, xưng tớ. Lúc chợt lên cơn hung tợn gọi mày xưng tao loạn xì ngậu cả lên. Ngày ngày người ta thấy thằng bé câm lặng làm theo mọi yêu cầu tai quái của anh ta. Vậy mà nó vẫn không ngớt bị anh ta quát mắng, tạt tay, bắt bưng bê cả nước cho anh ta rửa chân. Công việc chỉ dừng lại khi anh ta bảo có bao nhiêu tiền bị kẻ gian đánh cắp mất. Nhưng thôi, tôi xin nhường lại diễn cảnh cho người dẫn chuyện.
Vâng, xin cảm ơn.
Thật ra thì chả ai biết cụ thể điều gì đã diễn ra trong ngôi nhà của gã Bính ngoài cái thằng bé do gã lôi ra từ khu miếu hoang. Theo nhưng suốt những năm tháng bị hành hạ nhiều nhất, nó chỉ có một mực câm lặng. Nó sẽ không thể câm lặng mãi, tao cam đoan như vậy. Những thằng không biết thì im đi nhé. Tao bày trò thì miễn chê, tao giật dây điều khiển cả đấy. Tao bắt thằng con rời mơ hảo chức thành hoàng, mua phiếu bằng ngôi nhà đại đồng đại biệp đại điểu cán suốt đời, chỉ ở cái giai đoạn nền bóng, mà chỉ là nhà dành cho chuột thôi, chứ người ở đấy thì thành ngợm à. Thằng thiết kế còn đểu hơn cả tao, quỷ chính hiệu. Nó đem cái mà chính nó căm ghét cho người khác để được thấy họ khổ nhục. Thề là sĩ diện, trót nổi, một tấc đến giời rồi mà không chịu rút lại. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim, đứa nào ngu thì chết, ông chưa kịp thí nghiệm với chó thì đã vồ lấy. Một đứa ngu thì đã đành, hóa ra cả đám ngu thì còn gì để oán thán. Mục đích của tao chỉ là để cho thằng con rời cánh kiệt điên lên mà lôi thằng bé ra hành hạ. Thằng khùng nào chả thế, tao muốn xem quyền năng của tao đến đâu. Mày phải mở miệng, mày phải nguyền rủa để nó thuộc về tao vĩnh viễn, để anh em tao đen đặc, để đội ngũ chúng tao dày dặc. Bây giờ nó chưa mở miệng thì mai kia nó phải làm điều đó. Càng nhiều kẻ cầu xin tao thì tao càng có cơ hội trường tồn. Rủa thằng hâm ấy một câu đi mày. Đừng cắt ngang trò chơi của tao bằng cái phương châm hành động bị tát má. Phải thì nhìn chìa má trái củ rích sái thuốc phiện. Phiện phiệt thèm chết cha. Dùng lên, hỡi anh em. Liên kết lại, hỡi anh em. Liên kết liên kiết cho nó ra vẻ. Mà vui đáo để giống như đi ăn cướp hội đồng. Chẳng được gì ở cái thế giới này thì cho nó nổ tung mẹ nó đi. Chả nhễ chịu ngồi nhìn người khác hạnh phúc. Tao thích thằng chủ hiệu bánh mì trước khi chết cũng phải kịp bỏ vài liều thuốc độc vào những chiếc bánh cuối cùng để phải có đứa nào đó cùng chết. Tao mà là nó thì tao bỏ vào cả mẻ. Chết một đống chứ vài móng bỏ bèn gì.
Còn mày, liệu mày chịu được bao lâu nữa?
Được, tao có thêm trò này đây.
Đột nhiên anh Bính trở nên hung bạo khác thường. Anh nhất định bắt tôi phải đứng ra nhận đã ăn cắp tiền của anh, khiến vì thế mà anh phải dừng việc xây nhà. Tôi không hiểu sao anh lại ép tôi nhận điều đó. Tôi cầu xin anh đừng làm như vậy, nhưng anh nhất định không nghe. Đáp lại, tôi chỉ biết im lặng. Nhưng tôi đã im lặng suốt thời gian anh không ngớt hành hạ tôi. Tôi không thể làm cho anh tin rằng chỉ cần tôi nguyền rủa anh một câu là lập tức anh biến khỏi cuộc đời này. Giả dụ tôi đủ can đảm nói ra cũng sẽ bị anh chế nhạo. Thế vậy, anh càng lồng lộn đổ lên đầu tôi mọi tội lỗi. Có hôm anh gào lên hỏi tôi tại sao đúng lúc này lại không xảy ra thiên tai hỏa hoạn, chiến tranh cơ chứ. Mày có biết tao cần điều đó như thế nào không? Anh tự đấm vào ngực rồi gào tiếp.
Tao biết đổ lỗi hứa là hảo huyền cho ai bây giờ đây? Cả một cơ đồ sụp đổ đâu phải chuyện đùa. Tao đâu có mong vĩnh cửu, vì chỉ có đứa nào ngu mới tin vào điều đó. Tao tính ngày tính tháng, tao chỉ cần đẹp mặt khi tao còn sống, đến khi tao chết rồi tha hồ chúng mày đào mộ cuốc mã, băm vằm xé xác, ngâm xương tao vào nước giải. Tao duy vật tao cốc tinh có linh hồn kiếp sau kiếp trước để mà phải dè chừng. Vậy thì kháng nhất định phải thành thằng ăn cắp rồi.
Anh đổi lối xưng hô. Phải có nguyên nhân gì đó cho tớ đổ lỗi chứ. Tớ xin kháng, tớ van kháng, tớ lại kháng cả nón.
Kháng bắt tớ liếm đít kháng cũng được, nhưng hãy cho tớ giữ chút thể diện.
Tôi lắc lắc, không như muốn rủ tay tôi lại. Tôi tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng, một mực im lặng. Điều đó luôn như đổ thêm dầu vào cơn bốc hỏa của anh.
Mày không mở miệng được à?
Anh thét lên.
Nếu miệng mày dính vào nhau thì để tao dùng dao rạch ra cho. Nhân danh Bính, tao không nói chơi để đẩy đâu.
Tôi miệng nói như thế, nhưng anh không rạch miệng tôi mà lại bịch thêm vào bằng một nắm bùn nhão nhét. Tôi lẳng lặng dùng tay lau miệng, tiện thể gạt nhanh đi những giọt nước mắt. Tôi không muốn ai biết nỗi oan ức của tôi, kể cả anh. Nhưng anh coi đó là một cách chống đối, càng trở nên hung tợn. Anh vừa bắt cơm chó đang ăn dở úp lên đầu tôi.
Mày cứ nhận là đã vô tình làm trái tiền của tao cũng được. Chỉ nhận một câu thôi để tao thoát khỏi cái giải thích với dân làng.
Kháng có biết tớ cần điều đó như thế nào không?
Nhân danh Bính, tớ cầu xin Kháng đấy. Thằng khốn, mày còn bé. Mày có nhận là đã ăn cắp của tao thì cũng sẽ chẳng ai làm gì được mày.
Tôi gạt nước canh chua lòm chảy xuống mặt, cố gắng không nhìn vào mặt anh. Thấy tôi vẫn im lặng, anh co chân đạp tôi một cái. Tôi ngã chúi đầu vào tường. Tôi ngồi dậy, đưa tay xoa vết sưng to như quả ổi. Lòng bỗng cuộn lên một nỗi căm hờn. Nếu anh ta muốn chết thì để anh ta chết. Tôi đã sẵn sàng buộc ra câu rủa anh ta. Trước mặt tôi chập chờn hiện lên gương mặt của lão già đầy vẻ đắc thắng. Phía sau lão là một khoảng tối hun hút. Thực lòng tôi không muốn chìm mãi trong bóng tối mà lão già trùm lên. Tôi đành ngồi khóc thương cho tôi, cho anh, cốt để vơi bớt đi những nỗi đau đớn của một đứa bé bị hành hạ. Mỗi sáng trở dậy, tôi lại thấy chi chít những vết chân chuột, trong đó hằn lên một vết chân to khác thường. Trong khi đó thì anh Bính tiếp tục nốc rượu, nói lảm nhảm những điều khiến anh không chịu đựng được. Và một hôm vô tình, trong cơn điên loạn, anh đã nói về người đàn bà bán tron mà tôi gặp trên vỉa hè.